Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA.
Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng.
1.700.000 người Việt đang sinh sống trên đất Mỹ kể từ sau cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 75. Họ là ai? Họ sinh tồn bằng cách nào? Hội nhập ra sao? Và hiện nay phát triển tới mức nào trên bến bờ tự do mà họ đã đánh đổi bằng máu và nước mắt để được đặt chân tới đây? Đó có lẽ cũng là thắc mắc của nhiều người, nhất là thế hệ trẻ sinh ra sau chiến tranh. Các bạn sẽ tìm được những giải đáp sâu sắc và thú vị qua tác phẩm Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ do Nhật báo Người Việt vừa phát hành, điểm lại 40 năm cộng đồng Việt hiện diện và trưởng thành tại Hoa Kỳ, từ khổ đau mất mát vươn tới những thành tựu đáng hãnh diện. Tập sách trên 700 trang của nhiều tác giả chứa đựng những câu chuyện thật được ký giả người Việt thu thập từ các chuyến thực tế lên rừng xuống biển, trải dài khắp các tiểu bang có đông người Việt sinh sống, và những câu chuyện do chính độc giả người Việt ghi lại từ trải nghiệm bản thân. Để chia sẻ đến các bạn niềm tự hào về cộng đồng Việt Nam tại Mỹ, tạp chí Thanh niên VOA hôm nay có cuộc trao đổi với những người góp phần làm nên quyển sách. Phóng viên Đỗ Dũng và Ngọc Lan, hai trong số các tác giả chủ chốt trong tập sách.
Hành trình nó có nghĩa là chưa có kết thúc. Chữ hành trình rất là hay. Nó nói về 40 năm cộng đồng người Việt tại Mỹ. Nói lên hết tất cả những gì mà người Việt hội nhập vào nước Mỹ, làm nên lịch sử ở nước Mỹ, những gì mà người Việt đạt được tới ngày hôm nay ở tại nước Mỹ. Hành trình nó sẽ còn tiếp tục.
Hành trình nó cũng gợi ra những gì mà mình đã đi qua, cũng là một sự nhìn lại. Nhưng mà tại sao chúng ta phải nhìn lại, chị Lan?
Và như Trà My vừa nói, mình nhìn lại cái chặng đường mình đã qua. Thì quyển sách này nó bắt đầu bằng hồi ức những ngày cuối tháng 4 năm 1955, coi đó như là một cái dấu mốc để từ đó nó mở ra cái sự hiện diện của người Việt ở trên đất Mỹ. Và từ cái hồi ức vào những ngày cuối tháng 4 thì bắt đầu dẫn dắt đến hồi ức cuộc di tản 1975, rồi hồi ức Baby Leaf, rồi tiếp theo đó là đến cái hành trình vượt biên, rồi hành trình của những ngày đầu định cư của người Việt tại Hoa Kỳ, rồi tù nhân chính trị HO, rồi cộng đồng người Việt ở Nam Cali, cộng đồng người Việt ở Bắc Cali và ở nhiều nơi khác đã hình thành và phát triển như thế nào. Thì đó là nội dung của quyển Hành trình 40 năm của người Việt trên đất Mỹ.
Nói về điểm son của tác phẩm này so với những cái tác phẩm cùng chủ đề khác, thì anh Dũng thấy cái điểm son đó nó nằm ở chỗ nào?
Điểm đặc biệt kỳ này Nhật báo Người Việt đó là gửi phóng viên đi những cái vùng mà tập trung người Việt đông đúc, ví dụ Nam California, Bắc California, vùng Washington, Houston, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, vùng Midwest, vùng miền Nam nước Mỹ, là những cái vùng mà có nhiều người Việt cư ngụ. Và chúng tôi đưa lên một cái bức tranh khá là đầy đủ so với những cái cuộc nghiên cứu trước đây. Chúng tôi vừa sử dụng con số Cục Thống kê Hoa Kỳ, đồng thời chúng tôi đi phỏng vấn từng người một và họ kể những câu chuyện đó, rồi chúng tôi quay phim. Trong cái cuốn sách này, bất kỳ ai người Việt Nam nào đọc, mình đều thấy cái hình ảnh của mình trong đó. Và cũng qua những cái chuyện này, chúng ta có thể nhìn thấy trong tương lai người Việt Nam đi về đâu. Đó là cái điểm đặc biệt của cuốn sách này, thưa chị.
Trong số các mẫu chuyện góp phần vào hành trình này thì anh có thể kể một câu chuyện mà anh cho là thú vị nhất?
Tôi thấy cái câu chuyện thú vị nhất là một cái câu chuyện mà tôi làm, đó là cái nghề làm bò của người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ. Có những người không có tiếng Anh hoặc là không có nghề nghiệp gì cả, hoặc là sang đây cái nghề của họ là không được thực dụng. Thì thời gian đầu người Việt Nam qua gặp rất là khó khăn trong cái chuyện đó. Thì họ đi làm cái nghề nào mà đơn giản nhất, dễ kiếm tiền nhất để mà mưu sinh trong thời gian đầu. Thì một số người đi vào cái nghề làm thịt bò, đi vô trong những cái
lò
bò đấy để làm á, lò mổ bò đó. Một số người họ thành công, họ trở thành những giám đốc hoặc chủ những hãng bò. Thì tôi gặp một trong những người mà làm chủ hãng bò hiện nay đang ở bên Omaha ở Nebraska, rất là giàu. Ông làm chủ khoảng 150 ca bạc mân, ông làm chủ mấy cái nhà hàng và ông làm shareholder rất lớn trong cái hãng bò gọi là Nebraska Beef. Tôi đã gặp cái ông này và kể cái hành trình của ông đi từ cái người mà hai bàn tay trắng mà bây giờ trở thành một triệu phú. Thì đó là những câu chuyện mà nó nói lên cho chúng ta thấy rằng là cái người Việt Nam mình đó, những người nào mà chịu khó là cho dù sang đây họ không biết gì cả, nhưng mà đây là đất nước cơ hội và họ đã tận dụng cái cơ hội đó tối đa và đã có một số người rất là thành công. Đó là những cái gì mà tôi nhìn thấy được từ người Việt Nam ở Hoa Kỳ, thưa chị.
Tức là những cái ngành nghề mà khó nhọc nhất mà ít ai theo đuổi nhất ở nước Mỹ này thì người Việt không có quản, không có nề hà khó nhọc.
Không có nề hà.
Vâng, và đi theo và đã thành công. Dạ, xin hỏi chị Lan, trong hàng trăm những cái tác phẩm trải dài trong cuốn sách này nè, tác phẩm nào chị cho là ấn tượng nhất có thể chia sẻ với thính giả VOA hôm nay?
Tác phẩm mà nói lên được cái cốt lõi của cuốn sách đó là bài Không phải trốn tạm dung của tác giả Lệ Hoa Wilson, độc giả của báo Người Việt. Cái cuốn sách này nó hay ở chỗ nó vừa có bài của độc giả, nó vừa có bài của phóng viên Người Việt. Thì ở cái tác phẩm Không Phải Chúng Tạm Dung á, thấy rằng người Việt Nam đã đến đây, họ dùng đất ở đây, nước ở đây để mà tiến thân.
Nhìn Dũng đây, chị cũng đã đi rất là nhiều nơi để tìm hiểu, làm cái vốn liếng để chị viết lên những cái mẫu chuyện trong cái tập sách này. Có kỷ niệm vui buồn nào khó phai?
Có một đêm được xin ở lại ở trong một cái nông trại gà ở Centerville, Texas á, để mà coi người Việt mình đã sống với công việc này như thế nào.
Các anh chị kể đây những câu chuyện thành công của người Việt trong cái hành trình này đó. Thấy lên rừng nhiều, thấy chăn nuôi nhiều, có xuống biển không ạ? Có những cái ngành nghề, dạ, đi xa xa một chút xíu. Dạ, dạ, có những ngành nghề nào mà nó thú vị, độc đáo không?
Cái nơi mình đi xa nhất là Hawaii. Tìm hiểu được những cái người dân của mình ở đó, họ làm cái công việc là đánh bắt cá ngừ đại dương. Rất là thú vị ở một cái là ngay trên đất Mỹ, ở một bến cảng của Mỹ, mà đông nhất, thành công nhất ở đó lại là người Việt của mình. Thì đó là một điều rất là tự hào.
À, anh Dũng, đi nhiều, viết nhiều về sự phát triển của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Anh thấy thế mạnh của cộng đồng Việt ở Mỹ là gì? Có gì đặc biệt hay khác biệt so với cộng đồng Việt ở những nước khác?
Nếu mà chúng ta so với lại các cộng đồng Việt Nam ở các nơi khác đó, ngoài Việt Nam đó, chẳng hạn như Canada, Úc, Pháp, vân vân ở châu Âu đó, thì tôi nghĩ về mặt chính trị cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ là mạnh nhất. Trong 40 năm qua chúng ta có tới gần 50 vị dân cử Mỹ gốc Việt. Đặc biệt hiện nay bây giờ Việt Nam mình nhá, có một thượng nghị sĩ của tiểu bang, rồi trước đây chúng ta có hai dân biểu tiểu bang, rồi chúng ta trước đây có giáo sư Đinh Đồng Phụng Việt làm phụ tá bộ trưởng tư pháp, rồi trong quân đội chúng ta có tướng Lương Xuân Việt, rồi trong tòa án đó, ngoài một số chánh án ở cấp tiểu bang chúng ta có bà Jacqueline Nguyễn hiện nay là chánh án của tòa liên bang mà tòa kháng án nữa. Có thể nói rằng đó là cái điểm son của người Việt Nam. Nên nhớ là như thế này, là để được vào cái tòa kháng án liên bang không phải chuyện đơn giản. Những người này phải được tổng thống bổ nhiệm mà ở suốt đời. Bây giờ bà làm chánh án của tòa án kháng án liên bang mà tòa số 9 là tòa lớn nhất nước Mỹ nữa, nằm miền Tây Hoa Kỳ, coi mười mấy tiểu bang luôn.
Chị Ngọc Lan, nếu mình nói về cái thế mạnh của cộng đồng Việt mình so với những cái cộng đồng bạn ở nước này nè, thì chị thấy đó là thế mạnh như thế nào?
Đó là cái sự cần cù chịu khó. Qua những cái gì mà mình đi, mình viết và trong quyển sách này, thì đó là cái điều mình nhìn thấy. Một cái cộng đồng thiện diện ở đây bắt đầu bằng một cái sự đổ nát tan thương, chứ không phải là bình thường. Từ nơi này họ đứng lên, khẳng định được mình, phát triển và thành công.
Người Việt mình tị nạn vào đất Mỹ đó, thì dĩ nhiên là mình kéo theo những cái hệ quả về gánh nặng xã hội cho người dân ở bản xứ. Nhưng mà cũng có những cái thành quả để đóng góp cho kinh tế nước này nữa. Thì 40 năm trôi qua, cái cán cân giữa hệ quả và thành quả đó hiện giờ như thế nào, theo ghi nhận của anh Dũng?
Thực sự ra nó vẫn chưa có thống kê nào nghiêm túc về chuyện này. Mình cũng rất là khó biết. Người Việt Nam đầu tiên vào, đương nhiên họ phải nuôi người Việt Nam, như Trà My vừa mới nói, phải có gánh nặng. Thế nhưng mà cái đó là cái đầu tư rất là có lợi cho nước Mỹ. Tất nhiên vẫn còn có những người chưa thành công, vẫn phải hưởng cái welfare, là sống vào những trợ cấp của xã hội của Mỹ. Nhưng mà khi bắt đầu mà đủ lông đủ cánh, bắt đầu họ bung ra, họ phải đóng thuế lại chính phủ Mỹ. Thì tôi cho rằng cái đầu tư đó đối với cộng đồng Việt Nam là có lời chứ không bao giờ lỗ. Đó là theo cách nhìn của tôi. Người Việt Nam họ rất là cần cù, và họ từ một đất nước chiến tranh. Chúng ta nên nhớ các cộng đồng khác đi qua Mỹ đó hầu như không phải bị chiến tranh. Cho nên chúng ta tính là một cái Anh đó mà đi tới Mỹ đó, cái tay trắng nó khác. Còn cái Anh này tới không những tay trắng mà tay bị cụt nữa, bởi vì cái di sản chiến tranh nó để lại, nó bị nhiều cái thất bại, nhiều cái đau buồn lắm, nhưng mà họ vẫn vượt qua. Cái sự đóng góp của người Việt vào đất Mỹ là nó có lợi.
Cộng đồng người Việt hiện nay đang đứng trước những cơ hội hay thách thức như thế nào, theo ghi nhận của anh?
Tất nhiên đây là đất nước cơ hội thì còn rất là nhiều, cộng đồng chúng ta chưa có trải ra hết được. Bây giờ thách thức ở phía trước á, nó có một cái như thế này, là vẫn còn có những người Việt Nam đi sang, thì cái người đó và cái người Việt Nam ở đây lâu có hội nhập vào được hay không? Nó có vẻ như có một cái gì đó ngăn cách, như chúng ta thấy trong cái cuốn hành trình mà 40 năm cộng đồng Việt Nam, nó có bóng dáng chiến tranh Việt Nam ở trong đó, những người mà nạn nhân của chiến tranh đi qua Mỹ, còn những người này bây giờ họ không phải nạn nhân chiến tranh nữa. Thì cái đó đó hiện nay nó vẫn đang là một cái gọi là sự khác biệt giữa cộng đồng mới này. Họ vẫn tiếp tục qua đây với nhiều cái trường hợp chẳng hạn bảo lãnh hay đi du học này kia vân vân. Làm sao mà xóa bỏ được ngăn cách, thì cái đó là tôi nghĩ là thách thức của cộng đồng Việt Nam hiện nay.
Anh thấy cái thách thức nằm ở chỗ cái sự hòa nhập đồng điệu giữa cộng đồng Việt với nhau ở nước Mỹ.
Đúng vậy.
Dạ. Thế còn với cộng đồng Việt và những cái cộng đồng bạn xung quanh đó, thì chị Lan thấy có những cái thách thức nào đối với cộng đồng người Việt mình trong cái quá trình phát triển vươn lên ở đất Mỹ này không?
Mình nhìn từ ở ngay vùng Little Sài Gòn là nơi đông người Việt nhất, thì đó vẫn là cái thách thức về vấn đề ngôn ngữ. Hòa nhập được, làm ăn sinh sống được, nhưng rõ ràng trở ngại về ngôn ngữ đó của cái cộng đồng Việt ở đây á, mình cảm thấy nó rất là lớn. Nếu như vượt qua được cái rào cản ngôn ngữ đó, thì mình nghĩ cái sự đóng góp, sự thành công, cái sự hiện diện của người Việt ở trong dòng chính đó, nó còn nhiều hơn nữa. Còn nếu mà nhìn về cái thế hệ trưởng thành ở đây, vượt qua được cái đó, thì cái thách thức của cái người gốc châu Á ở Mỹ thì nó vẫn bị nhận một cái sự xử nó không có được giống như là người bản xứ, người chính gốc.
Tức là người gốc Á ở Mỹ này để thành công đó thì vất vả hơn nhiều so với người bản xứ.
Đúng, đúng. Cho nên cái thách thức vẫn là đòi hỏi cái người gốc Việt của mình, dù là thế hệ mới đi chăng nữa, vẫn là một cái sự nỗ lực rất là nhiều so với lại người bản xứ.
Với cái hành trình nhìn lại và nhìn tới, trong cái cuốn sách lần này, những người ký giả tham gia vào cái cuốn sách này như anh Dũng, như chị Lan, muốn nhắn gửi điều gì với những độc giả, nhất là những độc giả trẻ, họ muốn tìm hiểu về hành trình này? Anh chị muốn nói gì với họ?
Tất cả những ai muốn biết về cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ trưởng thành, thay đổi như thế nào thì đọc cuốn sách này, mình sẽ tìm thấy, mình sẽ nhìn thấy mình ở trong đó. Mình ở đây không phải chỉ cá nhân mình mà cả gia đình mình và cả cái cộng đồng của mình. Và từ trong cái chỗ này đó, mình sẽ nhìn thấy những cái ưu điểm của cộng đồng Việt Nam để mình tiếp tục mình phát triển. Tôi cũng hy vọng không chỉ người Việt Nam đọc cái cuốn này mà tôi hy vọng là người nước khác, cộng đồng khác họ đọc vô để mà họ hiểu biết hơn về cộng đồng Việt Nam. Rồi những người mà làm chính sách của Hoa Kỳ đó, họ sẽ có những chính sách thích hợp hơn với người Việt Nam trong tương lai. Đó là cái mà tôi kỳ vọng trong cuốn sách này.
Tìm hiểu về sự trưởng thành của cộng đồng Việt ở Mỹ, chắc hẳn các bạn cũng muốn biết những ưu, nhược điểm của cộng đồng Việt so với các cộng đồng bạn ở Mỹ như thế nào phải không? Chúng ta hãy chia sẻ cảm nhận của chủ biên quyển sách Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ, anh Phạm Phú Thiện Giao.
Về ưu điểm đó thì rõ ràng là cộng đồng Việt Nam, thứ nhất là về số lượng phát triển nhanh. Thứ hai là mình thấy rõ ràng là người Việt Nam vươn lên rất nhanh và trưởng thành cũng khá nhanh. Còn những cái khó khăn có tính cách khách quan của người Việt Nam, đó là cái thu nhập của cộng đồng trung bình của người Việt Nam ở Mỹ không cao so với các cộng đồng bạn người gốc Á. Hay là về giáo dục, chúng ta có sự phát triển rất là nhanh nhưng mà chưa hẳn là người Việt Nam có cái thành tựu về giáo dục mạnh như là cộng đồng người gốc Nhật hay là gốc Ấn Độ hay là gốc Hàn Quốc tại Mỹ. Và điều này nó khách quan ở chỗ là vì các cộng đồng đó họ đã có mặt ở Mỹ cả 100 năm nay rồi. Còn người Việt Nam mình thì mới có 40 năm thôi. Thành ra nếu xét về cái giá trị tuyệt đối đó, mình không bằng họ. Nhưng mà xét trên cái tốc độ phát triển thì rõ ràng là mình rất là nhanh.
Chủ bút của tòa soạn báo Người Việt, người biên tập ấn phẩm Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ nói, quyển sách này ngay từ buổi đầu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của độc giả khắp nơi.
Bán được khá nhiều, mình có in ra một số lượng để bán tại địa phương. Đối với độc giả ở xa đó, những người mà mua qua internet thì là mình print by demand, tức là khi mà mình cần bao nhiêu thì mình in bấy nhiêu. Và cái in này cũng qua những cái nhà in của Amazon nó cung cấp, thành ra nó cũng rất là sự linh hoạt.
Anh Giao cho biết thêm về quá trình chuẩn bị cuốn sách đánh dấu 40 năm tạo dựng tương lai từ hai bàn tay trắng của cộng đồng Việt Nam trên đất Mỹ.
Toàn bộ cái sự chuẩn bị đó là nó kéo dài hơn một năm, khoảng gần cuối năm 2014 để chuẩn bị, để gửi rất nhiều phóng viên đi các tiểu bang trong nước Mỹ đến các cộng đồng lớn để viết về cuộc sống của người Việt Nam ở đó. Ngoài ra chúng tôi còn phát động cái cuộc tham dự viết chung với Nhật báo Người Việt là ngay từ đầu năm 2015 để thành một cái cuốn nó khả dĩ có thể tổng quát về hành trình của người Việt Nam từ sau năm 75 tại Mỹ. Nên đọc cuốn sách này, một cái hình ảnh có tính cách lịch sử mà được xây dựng khách quan thì vẫn là điều tốt cho những người thế hệ sau.
Mời các bạn cùng tìm hiểu hành trình của cộng đồng Việt trên đất Mỹ và chia sẻ cảm nhận với tạp chí Thanh niên VOA trong phần ý kiến bên dưới bài đăng trên trang web voatiengviet.com. Trà My xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Tự do, tôi chào.